bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các em thân mến, trong các chương trình đọc truyện thiếu nhi trước, chúng ta được nghe rất nhiều mẩu chuyện thú vị về cô bé Pippi, một cô bé thật là kỳ quặc phải không các em? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của câu chuyện dài Pippi Tết Dài. Câu chuyện của ngày hôm nay với tựa đề Pippi đến trường. Và chắc hẳn các em cũng sẽ đoán biết được, với một cô gái đặc biệt như Pippi thì việc đến trường của bạn ấy chắc chắn sẽ không bình thường như chúng ta đâu. Chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo ngay sau đây nhé. Cố nhiên là Thomas và Annika đi học. Sáng nào cũng vậy, chưa tới 8 giờ là chúng đã cắp sách, dắt nhau rảo bước đến trường. Đó là lúc Pippi thường bận bịu với việc chải lông cho con ngựa hay mặc ông Nielsen mặc một cái bộ cánh bé xíu. Không thì nó tập thể dục buổi sáng bằng cách chống hai tay xuống đất, trồng cây chuối thẳng tắp rồi lượn một lèo 40 vòng liền. Sau đó, nó sẽ ngồi vào bàn ăn và nhàn nhã nhấm nháp một cốc tướng cà phê cộng với chiếc bánh mì kẹp phô mát. Lần nào cũng vậy, hễ lên đường đi học, Thomas và Annika lại thèm đua ngó vào biệt thự bát nháo. Chúng ước gì được vào trong đó chơi với Pippi. Nếu mà Pippi cũng đến trường như chúng thì còn đỡ. Thử tưởng tượng cả lũ cùng tan học về nhà, có phải vui biết bao nhiêu, Thomas nói. Cả lúc cùng đến trường nữa, Annika nói. Càng nghĩ, chúng càng thấy chán vì Pippi không đi học. Cuối cùng, chúng quyết định sẽ thuyết phục nó đến trường. Cậu không biết là chúng tớ có một cô giáo đáng yêu thế nào đâu. Một chiều nọ, cùng với Annika sang biệt thự bát nháo thăm Pippi sau khi hai đứa đã xong xuôi bài tập, Thomas giành mạnh bảo Pippi. Giá mà cậu biết ở trường vui thế nào, Annika xiết xoa. Tớ sẽ phát điên lên mất nếu tớ không được đi học. Pippi đang ngồi trên ghế, rửa chân trong chậu. Nó không nói gì, chỉ ngó ngoáy các ngón chân khiến nước bắn ra tung tóe. Mà cũng chẳng phải ở trường lâu la gì, chỉ đến có 2 giờ thôi. Thomas tiếp. Đúng đấy, rồi còn được nghỉ lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và nghỉ hè nữa. Annika phụ họa. Pippi cắn các ngón chân cái vẻ suy nghĩ, nhưng vẫn ngồi im. Bỗng nó cả quyết hất cả chậu nước xuống sàn, khiến ông Nielsen ướt sũng. Chả là ông đang ngồi nghịch một cái gương. Thật bất công, Pippi nghiêm khắc nói, không thèm bận tâm đến vẻ tuyệt vọng của ông Nielsen. Tuyệt đối bất công, tớ không chịu để vậy đâu. Cái gì cơ? Thomas hỏi. 4 tháng nữa là Giáng sinh và các cậu sẽ được nghỉ Giáng sinh. Thế còn tớ, tớ sẽ được cái gì nào? Giọng Pippi rầu rĩ. Không được nghỉ Giáng sinh, không một ngày nghỉ Giáng sinh gọi là. Nó nói giọng oán thán. Phải thay đổi thôi. Ngày mai, tớ sẽ bắt đầu đi học. Thomas và Annika hoan hỉ vỗ tay. Hoan hô, chúng tớ sẽ đợi cậu trước 8 giờ ngoài cổng. Không, không, Pippi đáp. Tớ không bắt đầu sớm thế được đâu. Thêm nữa tớ sẽ cưỡi ngựa đến trường. Và nó làm như thế thật. Đúng 10 giờ sáng hôm sau, Pippi nhấc con ngựa ra khỏi hành lang. Và chỉ một chốc sau, tất cả dân thị trấn ùa ra cửa sổ để ngó theo con ngựa nào vừa vọt qua. Có nghĩa là họ ngỡ có một con ngựa vọt qua. Kỳ thực chỉ là Pippi đang vội vã đến trường. Phì nước đại điên cuồng nhất, con bé lao vào sân trường, nhảy phát xuống đất trong khi con ngựa vẫn còn phi, rồi buộc ngựa vào một thân cây và giật tung cánh cửa lớp, khiến Thomas và Annika cùng đám bạn trong lớp nhảy dựng khỏi ghế. Xin chào, Pippi kêu lên, vẫy vẫy cái mũi to đùng của nó. Tớ kịp đến đúng giờ học phép nhân chứ? Thomas và Annika đã kể với cô giáo là sẽ có một cô bạn mới, tên gọi là Pippi Tết Dài vào học, và cô giáo cũng đã nghe những bàn tán về Pippi trong thị trấn nhỏ. Bởi là một người rất đáng mến và tốt bụng, cô quyết định sẽ làm tất cả để Pippi yêu thích trường lớp. Pippi ngồi phịch xuống một cái ghế trống, chẳng đợi ai mời. Nhưng cô giáo không bận tâm đến thái độ bất nhã ấy, cô chỉ nói hết sức thân mật. Hoan nghênh em đến trường Pippi bé nhỏ, cô hy vọng em sẽ thích trường lớp và học được thật nhiều điều.
Vâng, còn em hy vọng được nghỉ Giáng sinh, Pippi đáp.
Vì thế mà em đến đây, công bằng là trên hết, cô biết đấy.
Nếu bây giờ em vui lòng cho cô biết họ tên của em, cô sẽ ghi tên em vào danh sách của lớp.
Em tên là Pippi Lota Victoria Rugadina Krumita, con gái Enfram Tất Dài, ái nữ của thuyền trưởng Enfram Tất Dài, người đã từng là nỗi kinh hoàng của các đại dương và giờ là vua của người da đen. Pippi thực ra chỉ gọi tên mặt của em theo, vì theo bố cái tên Pippi Leta quá ư là dài.
À ra thế, cô giáo nói.
Vậy chúng tôi sẽ gọi em là Pippi, nhưng em nghĩ sao? Chúng ta thử xem khả năng của em đến đâu nhé. Em đã là một cô gái lớn và chắc hẳn đã biết vô số điều. Có lẽ ta nên bắt đầu với môn làm tính nào. Pippi, em có thể cho cô biết 7 cộng 5 bằng mấy không?
Pippi ngạc nhiên và bất bình nhìn cô giáo. Đoạn nó nói,
này, nếu chị không tự tìm hiểu để biết lấy, thì cũng đừng có tưởng em sẽ bảo cho chị đâu.
Cả lớp thất kinh trố mắt nhìn Pippi, còn cô giáo giải thích cho nó rằng, ở trường học sinh không được phép trả lời như vậy. Học sinh cũng không thể gọi cô giáo bằng chị, mà phải gọi bằng cô và thư gửi đoan hoàng.
À, em vô cùng xin lỗi, Pippi hối hận nói. Em không biết, em sẽ không làm thế nữa.
Phải, cô hy vọng như vậy, cô giáo nói. Còn bây giờ cô muốn cho em hay rằng 7 cộng 5 bằng 12.
Đấy nhá, Pippi nói. Chị biết hẳn hoi, thế sao chị còn hỏi?
Chết em ngu quá, em lại gọi chị bằng chị rồi. Xin lỗi chị.
Nó nói và tự véo tay mình một cái rõ là đau.
Cô giáo quyết định bỏ qua chuyện ấy, tiếp tục cuộc sát hạch.
Nào Pippi, theo em thì 8 cộng 4 bằng bao nhiêu?
Khoảng 6-7 gì đấy,
Pippi đáp.
Sai rồi,
cô giáo nói. 8 cộng 4 bằng 12.
Không, chị gái bé bỏng ơi, như thế này thì thật quá lắm,
Pippi đáp. Chị vừa mới bảo 5 cộng 7 bằng 12 xong thì phải có vần điệu chứ, ngay cả ở trường cũng vậy. Thêm nữa, nếu chị thấy vui thú một cách trẻ con với những thứ ngốc nghếch như vậy, sao chị không tự mình ngồi vào một góc mà tính, để bọn em còn chơi trò đuổi bắt với nhau.
Thôi chết, em lại gọi chị là chị rồi, Pippi kinh hãi kêu lên. Chị có thể tha lỗi cho em lần này lần cuối không? Từ nay về sau em sẽ cố nhớ điều đó.
Cô giáo nói rằng cô rất muốn bỏ qua cho Pippi, nhưng cô không tin việc dạy toán cho Pippi sẽ mang lại một kết quả gì cả. Và thay vì hỏi Pippi, cô quay sang hỏi những đứa khác.
Thomas, hãy trả lời cô câu hỏi sau. Nếu Lisa có 7 quả táo và Alex có 9 quả táo, thì hai bạn sẽ có mấy quả táo?
Ừ, nói đi Thomas, Pippi xen vào. Rồi cậu còn có thể bảo luôn cho tớ biết vì sao Lisa bị đau bụng và Alex còn đau nặng hơn nữa không? Lỗi tại ai? Và chúng nó đã vật trộm táo ở đâu?
Cô giáo cố làm như không hề nghe thấy. Cô quay sang Annika. Bây giờ đến lượt em, Annika.
Gustav cùng các bạn đi chơi xa khi cậu bé có 1 đồng. Khi về chỉ còn 7 xu. Vậy cậu bé đã tiêu mất bao nhiêu?
Ồ, hẳn nhiên rồi, Pippi nói. Và em muốn biết tại sao nó lại tiêu hoang như thế. Nó có mua nước ngọt không? Và trước khi ra khỏi nhà, nó có chịu ngoáy tay cẩn thận không nhỉ?
Cô giáo quyết định ngừng giờ toán. Cô nghĩ có thể môn tập đọc sẽ đem lại cho Pippi nhiều thú vị hơn. Cô giơ lên một bức tranh nhỏ rất đẹp, có vẽ một con cá. Ngay trước mũi cá là chữ C.
Bây giờ Pippi, em sẽ được thấy một điều hết sức thú vị. Đây, em nhìn xem, một con cá nhé. Và chữ cái này, trước con cá là chữ cờ.
Giời, em chẳng đời nào tin, Pippi nói.
Cứ như em thấy thì nom chẳng khác gì một nửa quả trứng. Nhưng em thực sự muốn biết, con cá thì có liên quan gì với quả trứng vỡ ấy?
Cô giáo bèn đưa ra bức tranh khác, vẽ một con rắn và bảo Pippi rằng chữ cái trước con rắn là chữ R.
Nhân thể nói chuyện rắn, Pippi nói, tớ sẽ chẳng bao giờ quên cái đợt tớ đánh nhau với con rắn khổng lồ ở bên Ấn Độ. Một con rắn đến là kinh nhá, các cậu chẳng tưởng tượng nổi đâu. Dài 14 mét và dữ như ong vò vẽ. Ngày nào nó cũng nuốt chừng 5 người Ấn Độ và tráng miệng.
hai đứa trẻ con. Một lần, nó định dùng tớ để tráng miệng, nó vờn quanh tớ. Nhưng đây đã từng là người đi biển, tớ nói thế và nện thẳng vào đầu nó. Bùm, thế là nó phun phì phì, tớ táng thêm cú nữa. Và ái chà, nó ngoèo, thế đấy. À vâng, thì ra chữ cái R kỳ cục ghê cơ. Pippi ngừng lại để lấy hơi, và cô giáo lúc này đã hiểu Pippi là một đứa trẻ hiếu động và khó dạy, bèn đề nghị cả lớp chuyển sang tập vẽ. Chắc chắn Pippi sẽ ngồi yên mà vẽ, cô nghĩ vậy. Cô lấy giấy và bút chì chia cho lũ trẻ. Bây giờ các em có thể vẽ gì tùy thích, cô nói, rồi ngồi sau bục giảng, bắt đầu giờ xem chồng vở tập viết. Lát sau cô ngừng lên xem lũ học trò vẽ thế nào. Và kìa, cả đám trẻ con đang ngồi dương mắt nhìn Pippi nằm bò dưới đất mà vẽ. Ơ kìa Pippi, cô giáo nóng nảy nói, sao em không vẽ vào giấy? Giấy của em đã vẽ kín từ đời nào rồi, những cái màu giấy thổ tả ấy không có đủ chỗ cho toàn thân con ngựa của em. Pippi nói, em đang vẽ dở hai cẳng trước của nó đây, nhưng khi nào em vẽ đến đuôi thì có lẽ em phải bò ra tận ngoài hành lang mất thôi. Cô giáo suy nghĩ một lát, các em nghĩ sao nếu chúng ta cùng hát một bài hát ngắn nhé? Tất cả học trò đều trở về chỗ, tất cả, ngoài Pippi vẫn nằm bò dưới đất. Các cậu cứ việc hát, trong khi tớ chợp mắt một tẹo. Nó nói, học nhiều thế thì đến người khỏe nhất cũng phát ốm thôi. Nhưng lúc này cô giáo đã mất hết kiên nhẫn. Cô bảo lũ trẻ ra sân chơi vì cô muốn nói chuyện riêng với Pippi. Khi chỉ còn cô giáo và Pippi trong lớp, nó vội đứng lên đi về phía bục giảng. Chị biết không? Ý em muốn nói là chị biết không thưa cô giáo, việc em đến đây và được chứng kiến mọi thứ ở đây thật là cực kỳ vui, nhưng em không tin em sẽ quan tâm đến việc đến trường nữa đâu. Thôi thì với em, dù có kỳ nghỉ Giáng sinh hay không thì cũng đành. Chứ cứ như em thấy thì ở đây có quá nhiều táo, rồi cá, rồi rắn, rồi những gì nữa ấy, chóng hết cả mặt. Em mong rằng, thưa cô giáo, chị sẽ không vì thế mà buồn lòng. Nhưng cô giáo đáp rằng, cô hết sức buồn, nhất là vì Pippi không chịu cố gắng cư xử cho có nền nếp, và chẳng một cô bé nào ngỗ ngược như Pippi lại được phép đến trường cả, dù có muốn đến đâu. Em đã cư xử không hay chăng? Pippi vô cùng ngạc nhiên hỏi. Vâng, nhưng em đâu có biết, nó nói, và trông nó mới buồn làm sao. Không ai có vẻ mặt buồn bằng Pippi một khi nó đã buồn. Nó đứng câm lặng giây lát, đoạn cất giọng run run. Chị phải thông cảm mới được thưa cô giáo, khi người ta có một người mẹ là một thiên thần và một người bố là vua của người da đen, và khi bản thân người ta suốt đời lênh khênh trên biển thì làm sao biết được phải cư xử thế nào ở trường giữa một đống nào táo nào rắn. Cô giáo bèn nói rằng cô thông cảm, rằng cô đã hết giận Pippi và rằng biết đâu Pippi lại có thể đến trường khi nó lớn hơn một chút nữa. Dạng người vì vui sướng, Pippi đáp lại. Em thấy chị cực kỳ tốt bụng thưa cô giáo. Đây, em cho chị cái này. Và nó rút ra trong túi một chiếc đồng hồ vàng xinh xắn đặt lên bàn. Cô giáo nói rằng cô không thể nhận một vật quý giá như vậy. Nhưng Pippi bảo, chị phải nhận, nếu không mà em sẽ lại đến và sẽ có một trận loạn trường lên đấy. Bạn nó phóng ra sân, nhảy phóc lên lưng ngựa. Tất cả bọn xuống lại xung quanh Pippi để vuốt ve con ngựa và xem nó rút quân. Tớ khá khen cho các trường học bên Argentina. Pippi vừa nói vừa nhìn xuống lũ trẻ. Các cậu phải sang bên ấy mà học. Bên ấy kỳ nghỉ lễ phục sinh bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh có 3 ngày và hết nghỉ lễ phục sinh đúng 3 ngày thì lại là nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè vừa chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng 11 và sau đó tất nhiên phải vất vả ra trò cho đến 11 tháng 11 lại bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh, nhưng phải cố mà chịu thôi. Gì thì gì, chứ bài tập là không có rồi. Ở Argentina, người ta nghiêm cấm không được làm bài tập. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện có một đứa trẻ Argentina nào đó lén lút chui vào tủ và làm trộm bài tập đấy. Nhưng mẹ nó mà bắt được thì chết. Bên ấy hầu như không có môn toán ở trường, và hệ đứa trẻ nào tỏ ra biết 7 cộng 5 bằng mấy và lại ngu ngốc đi khoe điều ấy với cô giáo thì sẽ bị phạt trong lớp cả ngày. Tập đọc thì lũ trẻ chỉ có thể đọc vào chiều thứ 6, nhưng với điều kiện là phải có sách, mà sách thì chúng chẳng bao giờ có. Lũ trẻ trông cực kỳ sửng sốt. Nhưng thế thì chúng ở trường để làm gì? Một cậu bé hỏi. Chúng nó ăn kẹo, Pippi đáp như đinh đóng vào cột. từ một nhà máy kẹo gần đó có một cái ống dài nối thẳng vào lớp học. Suốt ngày tuôn kẹo ra, bọn trẻ chỉ lo ăn cho hết cũng đã đủ bận rồi. Thế cô giáo sẽ làm gì? Một cô bé hỏi. Bóc kẹo cho lũ trẻ đúng không ạ? Pippi nói. Thì cậu tưởng chúng sẽ bóc lấy chắc, còn lâu nhá. Ngày đi học còn chẳng tự đi lấy nữa là... Anh chúng sẽ đi hộ đấy. Pippi vẫy cái mũi to tướng của nó. Tạm biệt các bạn trẻ. Giờ thì còn lâu các cậu mới trông lại thấy tớ nhá. Nhưng hãy luôn nghĩ xem Alex có bao nhiêu quả táo. Nếu không các cậu sẽ khốn khổ đấy. Pippi cười vang, phóng ngựa vọt qua cổng trường, khiến những hòn sỏi dưới vó ngựa tung lên và lách cách vào ô cửa kính của cửa sổ trường học. Em thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện Pippi đến trường và đúng như chúng ta dự đoán, cô bé này đến trường với những điều thật là đặc biệt phải không? Ở chương trình đọc truyện kỳ sau, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần chuyện Pippi ngồi trên hàng rào vườn và trèo vào thân cây rỗng. Chắc chắn trong thân cây rỗng sẽ có vô vàn điều thú vị đón chờ chúng ta đấy. Chúng ta hãy cùng đón đợi ở chương trình Chuyện Thiếu Nhi kỳ sau nhé! Chương trình Chuyện Thiếu Nhi Pippi tác giả được thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Những câu chuyện các em muốn nghe, các em đừng ngại chia sẻ với chương trình và gửi email tên câu chuyện về chương trình về địa chỉ audiobooks@darling.vn. Darling được viết như sau: DARLINK. Chúc các em một ngày thật là vui. I saw a little pony and I gallop like this, gallop like this, gallop like this. I saw a little pony and I gallop like this all on my way to school. I saw a poor old lady and she hobbled like this, hobbled like this, hobbled like this. I saw a poor old lady and she hobbled like this all on my way to school. I saw a tall policeman and he stood like this, stood like this, stood like this. I saw